Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, tôi xin đọc lời của Đức Chúa Trời ở trong Truyền Đạo đoạn 12 câu 1 đến câu 2. Thì chúng ta sẽ thưa với Chúa một lời và chúng ta sẽ cùng nhau nghe lời của Chúa. Truyền Đạo đoạn 12 câu 1 câu 2: Trong buổi còn thơ ấu, hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa ngươi. Trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng ta không lấy làm vui lòng, trước khi ánh sáng mặt trời mặt trăng và các ngôi sao chưa tối tăm và mây chưa lại tuôn đến sau cơn mưa. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Chắc khi yêu chúng con, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc cho chúng con nhớ đến Chúa trước khi quá trễ. Xin lòng của chúng con tin cậy nơi Chúa, lòng của chúng con tìm kiếm Ngài. Vì tất cả những gì ở dưới trời này Chúa dạy với chúng con chỉ là hư không, mà chỉ những việc ở trên trời, những gì chúng con nhớ đến với Chúa là sẽ còn lại đời đời. Chúa ban ơn cho chúng con trong thời gian này. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu Chúa. Nhiều năm trước, vào cái thời điểm mà đường đất nó còn nhiều hơn là đường trải nhựa, thì có những cái con đường mà bạn đã vào rồi, bạn sẽ khó, rất khó mà ra khỏi. Và cái đường Highway Alaska Canada vào những năm 1960 là một điển hình.
Dear friends, years ago when there were more dirt roads than paved roads, there were ruts. And once you got in, it would be hard to turn out of it. The Highway Alaska Canada back in 1960 is a typical example of this.
Vì vậy cho nên người ta mới đặt một cái biển báo để nhắc nhở trước khi băng qua Alaska là hãy chọn con đường của bạn một cách cẩn thận. Bạn sẽ bị kẹt trong đó suốt 200 dặm tiếp theo.
So they put a warning sign when crossing into Alaska that read, "Choose your rut carefully. You will be in it for the next 200 miles."
Tương tự, một cái chọn lựa sai lầm có thể sẽ làm hủy hoại cuộc sống, nhưng mà có lựa chọn đúng đắn sẽ dẫn đến mọi cái phước hạnh lớn lao. Cho nên hãy chọn đường lối của bạn một cách cẩn thận, vì không phải 200 dặm đâu mà bạn sẽ kẹt cả bây giờ và cả trong cõi đời đời nữa.
Similarly, one wrong choice can ruin your life, but the right choice can bring abundant blessings. So choose your lifestyle carefully, for it is not just 200 miles, but you will be stuck in both now and eternity.
Vì Chúa phán, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn và nhìn xem sự mắt mình ưa thích. Nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét.
As the Lord says, follow the ways of your heart and whatever your eyes see. But know that for all these things, God will bring you judgment.
Mà căn cứ trên lời Chúa thì chúng ta sẽ có hai ý để suy gẫm. Thứ nhất, hãy nhìn vào cái hiện tại chóng qua của đời sống để vui hưởng. Và thứ hai, nhớ rằng phải sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi.
Based on the word of God, two ideas of meditation. Number one, look well to life's fleeting present to rejoice. And two, remember to prepare to meet your God.
Trước hết chúng ta sẽ suy gẫm nhìn vào hiện tại trống qua đời của đời sống để vui hưởng.
First, number one, look well to life's fleeting present to rejoice.
Chúng ta biết sách Truyền Đạo đoạn 1 câu 1 nó mở đầu như thế này: lời của người truyền đạo, con trai của David, vua tại Jerusalem. Và căn cứ cái lời giới thiệu này đó, thì hầu hết các nhà giải kinh đều công nhận rằng, đều đồng ý rằng người truyền đạo được đề cập ở đây là vua Solomon.
The book of Ecclesiastes chapter 1 verse 1 says, "The words of the teacher, son of David, king in Jerusalem." Based on this introduction, most of the biblical scholars agrees that the teacher mentioned in this book is King Solomon.
Nhưng mà chúng ta cũng ngạc nhiên lắm là vì khi biết rằng trong khi Solomon bởi sự khôn ngoan Chúa ban, ông đã xây một cái đền thờ thật là nguy nga, thậm chí được gọi là đền thờ của Solomon, nhưng ông vẫn đi rất xa và kẹt trong con đường tội lỗi. Mà quý vị biết là ông có bao nhiêu vợ và hầu? 700 vợ và 300 thê thiếp, tức là có thể vừa phục vụ Chúa đó mà vẫn có thể đi trong con đường tội lỗi.
But it's surprising to know that while Solomon, by God's given wisdom, who built a magnificent temple, it's even called the Solomon's Temple, yet he went into a very deep and got stuck into a path of sin with 700 wives and 300 concubines.
Nhưng mà rồi khi mà tiếng khóc ăn năn tan vỡ của một người được Chúa phục hồi, thì Solomon muốn nói cho mọi thế hệ là đừng tìm những gì dưới trời ngoài Chúa. Vì tất cả, ông nói rằng hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thảy đều hư không.
And when the broken, repentant cry restored by God, Solomon wants to tell us not to look for what toil under the sun without the Lord, for all is vanity of vanities, vanity of vanities, all is vanity.
Và để chứng minh, Solomon đã mở cho chúng ta thấy mọi thứ mà ông từng nghiên cứu, mọi việc lớn lao mà ông từng làm, và mọi vật báu ông từng thâu chứa mà các vua trên đất đều ao ước.
To prove this, Solomon shows us many things he had studied, great things he had done, and treasures he gathered that all the kings on the earth would desire.
Ngay cả cái việc mà ông nói với linh hồn của ông rằng ta phải thử mọi điều vui sướng, ta phải nếm tất cả mọi sự khoái lạc ở dưới trời, phải làm những sự điên dại để thử cho biết cái điều nào là tốt hơn cho con người trọn đời người đó sống.
Including what he said to himself that I will test you with pleasure, lay hold on folly things under the sun and do maddening things to see what is good for men during the few days of their life.
Rồi ông mới nhìn vào thực tế. Ông nói như thế này: mình lọt lòng mẹ, ra khỏi lòng mẹ trần truồng thế nào, ắt sẽ trở về thể ấy. Xong rồi ông mới than thở: như vậy thì lao khổ theo luồng gió thổi có ích lợi chắc.
Then one day, looking at reality, as he came forth from his mother's womb, naked shall he go again as he came, he said. So what gain do they have from toiling for the wind?
Và nếu tất cả cái những gì ở dưới trời mọi sự đều là trống rỗng, thì cái câu hỏi đặt ra là vậy có đáng gì để sống không?
And if everything under the sun is emptiness, the question is life worth living?
Truyền đạo đoàn 7 xác định là phải, đáng sống chứ, vì cuộc sống là món quà của Chúa ban, cho nên hãy tận hưởng nó trước khi quá trễ.
Ecclesiastes chapter 7 confirms this. Yes, it is worth living because life is a gift. Enjoy it before it is too late.
Trước hết, ánh sáng là một điều thú vị, quý vị.
First, light is an enjoyable thing.
À, có một cái câu trẻ, cô gái trẻ như thế này. Cô có cái vấn đề rất là nghiêm trọng về vấn đề ma túy. Cô chưa có bao giờ vui hưởng cái cuộc sống thật sự. Cô chưa bao giờ tận hưởng cái ánh nắng mặt trời nó đúng nghĩa.
A young lady with a serious drug problem never enjoys sunlight, never enjoys life.
Nhưng mà rồi như thế nào đó cô bắt đầu đến nhà thờ và cô thấy mình có một cái sự xúc động kỳ lạ bởi những cái kinh nghiệm lạ lùng quá đi.
She had started attending church and found herself strangely moved by the experience.
Cho nên cô mới đến, cô gặp mục sư và cô hỏi liệu ông có thể đưa cho cô một cái cuốn kinh thánh để đọc được không?
So she came to the pastor and asked if he could give her a book of the Bible to read.
Lý do nào đó tôi không biết, nhưng mà mục sư đưa cho cô một cái bản copy của sách truyền đạo, quý vị. Và trở lại một tuần sau, cô nó hào hứng thốt lên rằng: "Ô, thật là tuyệt vời, không thể tin được. Kinh thánh nói là tận hưởng ánh sáng đời sống trước khi quá trễ, điều này mà lại có trong kinh thánh." Quý vị, như chính bản thân tôi cũng được rất là nhiều sự thay đổi khi mà chúng tôi đọc đến cái sách truyền đạo này.
And for some reason, of all the books, the pastor gave her a copy of Ecclesiastes. She came back a week later and excitedly exclaimed, "That's amazing! I can't believe this! Enjoy the light of the of light before it's too late. It's in the Bible." Verse 7, Solomon seems to say, "Behold, enjoy nature, look up." And it's in the verse, "Light is sweet and it pleasures the eyes to see the sun."
Cho nên cái khoảnh khắc tuyệt vời nó chỉ đến khi chúng ta nhận ra cuộc sống là để vui hưởng những ngày ánh sáng hơn, hơn là chỉ là đơn giản mà chịu đựng những cái mặc cả những cái sự trầm cảm trong đời mình.
So it is good to say the great moment in the life only comes when we realize that life was meant to be enjoyed in days of light rather than simply enduring stress.
Tiếp theo, cuộc sống là một điều thú vị.
Next, life is an enjoyable thing.
Câu 8. Tôi thích câu này lắm. Nếu một người được sống lâu năm thì khá vui vẻ trong trọn các năm đấy.
Verse 8. However many years anyone may live, let them enjoy them all.
Điều này có nghĩa là bao lâu mà chúng ta còn sống, nếu bạn còn sống thì hãy vui vẻ, hãy tận hưởng từng cái khoảnh khắc đời sống của Chúa ban cho mình.
That means as long as you live, let's enjoy them all. Enjoy every moment of your God-given life.
Quý vị chắc sẽ nói là no, phải chờ cho đến khi đủ thứ mà tôi muốn chứ, phải chờ cho đến khi đủ những mục tiêu mà tôi đạt chứ, hay và những ước mơ tôi phải thực hiện được đã chứ.
You might say, no, I have to wait until I have all the things I want, all the goal I achieved and all the dreams have to come true.
Nhưng mà các quý vị có biết không, mỗi ngày là một bước gần hơn nghĩa trang. Và rồi một ngày đó quý vị, cái người phụ nữ tóc bạc mà nhỏ nhắn đó, mà quý vị phải giúp đỡ băng qua đường đó, là vợ của quý vị, của tôi.
However, do you know each day is a step closer to the grave? Then one day, that little gray-haired lady that you help slowly walk across the street is actually your wife.
Cái ngày mà quý vị và tôi không thể ngủ nhiều nữa. Người ta thường nói thế này, con người thức dậy theo cái tiếng chim, nhưng mà rắc rối ở cái chỗ là mình nó bị điếc quá rồi và không thể nghe được khúc hát bình minh nữa.
The day you don't have sleep as much as you used to, it is said men rise up at the sound of birds. Trouble is, you're so deaf and you can't even hear the morning chorus.
Vợ bạn mới hỏi anh có nghe thấy tiếng chim không?
Your wife asks, did you hear the birds?
Không, anh không nghĩ là đã nghe.
You respond, no, I don't think so.
Vậy anh thức dậy rồi phải không?
She says, well, you were up, weren't you?
Ừ, anh dậy rồi nhưng mà không có nghe. Anh nghĩ rằng anh có nhìn thấy chúng.
Yes, I was up. But I didn't hear them. I think I saw some of them.
Quý vị thấy đó, mình thức dậy trong tiếng chim, nhưng mà tất cả tiếng hót của chúng đã trở nên mờ nhạt rồi.
You see that? Yes, we rise up to the sound of birds, but their songs grow faint.
Ánh sáng bình minh là một điều thú vị. Đời sống là một điều thú vị. Vậy đừng có để quá trễ. Hãy tận hưởng, hãy vui hưởng những điều Chúa ban cho.
Light is an enjoyable thing. Life is an enjoyable thing. Do not let it be too late. Rejoice for what God has given us.
Lý do là cuộc sống cũng sẽ có những ngày tăm tối.
Because life will also have dark days.
Solomon nói, song cũng chớ quên những ngày tối tăm vì những ngày ấy nhiều. Phàm việc gì xảy đến đều là sự hư không.
Solomon said, but let them remember the dark days of darkness, for there will be many. Everything to come is meaningless.
Khi Joseph Khi Jacob mà theo Joseph xuống Ai Cập thì Pharaoh mới gọi Jacob tới với hỏi Jacob rằng ngươi hưởng thọ được bao nhiêu tuổi. Quý vị nghe cái Jacob ông trả lời, ông đáp như thế này: những năm tôi sống ở đời phiêu lưu hết thảy là 130 năm, các năm của đời tôi lấy làm ngắn ngủi và lại nhọc nhằn.
When Jacob followed Joseph to Egypt, the Pharaoh asked him, "How old are you?" And Jacob said to the Pharaoh, "The years of my pilgrimage are 130. My years have been few and difficult."
Đây là cái tiếng nói ai oán đó, của hư không, của sự hư không, thảy đều hư không, của một cuộc đời chỉ thấy mình là khách trọ thôi. Quý vị có biết là mình cũng chỉ là khách trọ không?
This is the awful cry, vanity of vanities, all is vanity. Of men who realized that they were pilgrims on earth, do we recognize that we are also the pilgrims in this life?
Và trong những ngày trọ trên đất này, chúng ta không được hứa hẹn là mọi ngày đều sẽ có hạnh phúc. Cho nên Salomon hãy nói với thế này này, hãy tận hưởng những ngày tốt đẹp, bởi vì sẽ có những ngày mà Chúa sẽ kéo mây.
We are not promised every day to be happy. So Solomon saying, enjoy those good days. There's going to be some days where God's going to pull the shades.
Ngày mà sáng dậy thức dậy cầu nguyện vui vẻ, đến trưa thì đụng xe, mất việc, đi nhà thương thì sao?
Days of waking up in the morning, praying happily in the noon, and then a car crashes. You lose your job, going to the hospital. What about it?
Ngày mà mình thức dậy chán trường, mệt mỏi, không muốn đi làm, không muốn đi thờ phượng, không muốn giảng, không muốn dạy, không muốn học, cũng chẳng có muốn hát nữa thì sao?
Days you find yourself bored and tired. You don't want to go to work, to worship, to preach, to teach, to study, and you don't want to even sing. What about that?
Nhưng mà ngày đó có như thế nào đi nữa đó, cũng là ngày Đức Giê-hô-va làm nên. Nó đã có trong lòng của Đức Chúa Trời từ muôn thuở về trước và được Ngài cho hiện hữu với có một mục đích đặc biệt.
But no matter what, it is the day of the Lord was made in God's mind for eternity and given to existence for a special purpose.
Và sẽ không có bao giờ có một cái ngày thứ hai như ngày hôm nay tái lập trong vũ trụ này. Và vì Chúa tạo ra, cho nên Chúa ban cho chúng ta hôm nay, cho nên chúng ta nhận.
There has never been a second day like today reestablished in the universe. For it is the day of the Lord was made. He gave us this day and we received it.
Và xuyên qua những cái phải có của cuộc đời đó, mình học bước đi với Chúa, mình cầu nguyện Chúa, nhờ Chúa giúp đỡ để gì? Chúng tôi sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy. Thi Thiên 118 câu 24.
And through all the musts of that life, learn to walk with God, pray to God, ask God for help. Then we will rejoice and rejoice on that day. Psalms 118:24.
Vậy thì các bạn trẻ, tôi nên bắt đầu tận hưởng cuộc sống ở tuổi nào?
So, what age should I start rejoicing life?
Câu 9. Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu.
Verse 9 says, you who are young, be happy while you are young, and let your heart give you joy in the days of your youth.
Nếu mà trong thời đại này đó, Solomon cũng có thể nói rằng các bạn trẻ, đừng cứ nhìn xuống những cái game hư không nữa. Hãy tận hưởng cái món quà cuộc sống trước khi lưng của bạn nó chưa có cong, trước khi chân bạn chưa có mỏi, và khi mà mối quan hệ của các bạn nó còn dễ dàng.
If living in this age, Solomon can also say, young men, don't look down on empty games. Enjoy the gift of life that God has given you before your back is not yet bending, before your legs aren't tired and your relationships are working.
Chúa cho chúng ta mạng lệnh là phải vui hưởng cuộc sống rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào cái hiện tại chóng qua của đời sống để nhớ rằng phải chuẩn bị để gặp Chúa.
Number two, enjoy life. Then look well into life's fleeting presence while remembering to prepare to meet your God.
Câu 9b. Hãy đi theo đường lối lòng mình muốn và nhìn xem sự mắt mình ưa thích, nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét.
In verse 9b, follow the ways of your heart and whatever your eyes see, but know that all things God will bring you into judgment.
Khi mà mình còn trẻ đó, mình cứ muốn làm theo điều lòng mình muốn không à? Mình cứ muốn nhìn theo những cái gì mà mắt mình ưa thích không à? Nhưng mà rồi sao? Thật ra đúng hơn là chúng ta tập trung vào chính mình à, mà không phải vào Chúa. Để rồi sao? Mình không có cái sự tăng trưởng tâm linh.
When we are young, we decided to follow our own hearts. And then we go after things we had seen that we wanted. We focus on ourselves and not God. Thus, no spiritual growth.
Đồng thời phải nhớ rằng lời khuyên làm theo những thôi thúc của con tim đó và những ưa thích của mắt đó không phải là giấy phép cho chúng ta phạm tội. Không, đó không phải là những gì mà Chúa muốn nói đây.
At the same time, the advice to follow the impulses of your hearts and the desires of your eyes is not a license to sin. No, that is not what the word of God is saying.
Nhưng mà Solomon muốn nói rằng ngay khi bạn còn trẻ thì hãy bước đi với Chúa, hãy theo sự kêu gọi Chúa đặt trong lòng bạn và những khải tượng mà Chúa ban trong mắt của bạn.
Solomon saying, while you are young, walk with God. Follow the call of God put in your hearts, the vision of God put in your eyes.
Và phải nhớ rằng trước khi bạn trở thành tương lai của hội thánh này, bạn là hiện tại. Và đừng đợi, hãy làm ngay.
Remember, before you become the future of the church, you are the present. Don't wait, do it now.
Có một người cho rằng ít nhất cần phải 5 năm để phát triển cái mục vụ thanh niên lên tới 100 người.
One person recommends a 5-year timeline to grow a youth ministry to 100 students.
Năm đầu tiên là để các bạn trẻ đặt tin tưởng nơi cái vị mục sư trẻ mới. Năm thứ hai là để thiết lập cái sự tiếp cận và môn đệ hóa. Năm thứ ba mới là năm phát triển mạnh.
The first year is about the students trusting the new pastor. The second year is about establishing how to reach and disciple students. And the third year is the breakout year.
Nhưng mà có một số khác thì họ khuyên là các mục sư trẻ, thanh niên nên cam kết ít nhất là từ 6 cho đến 8 năm. Và điều này nó cho phép các mục sư nó có thể đi cạnh các bạn trẻ và cùng giúp cho họ lớn lên trong niềm tin.
Some also recommend that youth pastors commit to long-term aiming for 6 to 8 years. This allows the youth pastors to walk alongside the youthful generation as they grow up in their faith.
Có tính gì thì tính, mà một điều chắc chắn rằng sẽ không có gì thực hiện nếu bạn không bắt đầu làm ngay.
One thing is for sure, nothing is done if you don't start doing it right now.
Đức Chúa Trời không có phá bỏ niềm vui của chúng ta. Ngài ban cho chúng ta mỗi ngày mới như là một món quà mới đến từ Thiên Chúa.
God doesn't mean to be a killjoy. He gives us each new day as a fresh gift from Him.
Nhưng có một sự cảnh báo rằng phải thận trọng về cái cách mà chúng ta tận hưởng những ngày này, bởi vì nó sẽ không bao giờ lãng quên. Chúa đang nhìn xem chúng ta.
But one thing to note is that being cautious about how we enjoyed those days, because it will not be forgotten. God is watching us.
Câu 10. Vậy khá dạy sầu gọi là khỏi lòng ngươi và cất điều tai hại khỏi xác thịt ngươi, vì lúc thiếu niên và thì xuân xanh chỉ là sự hư không mà thôi.
Verse 10 reads, so then banish anxiety from your heart and cast off the troubles of your body, for youth and vigor are meaningless.
Có ba điều thực tế mà chúng ta cần phải chủ động và cứ chú ý và chú ý để loại bỏ khỏi cuộc sống là thứ nhất là gì? Là phiền muộn. Thứ hai là giận dữ và thứ ba là đau thương. Ba điều cần phải loại bỏ.
Do not develop roots of bitterness. If your parents make a mistake, forgive them. If your best friend gossips about you, let it go. Don't bring pain upon your body. It's just not worth it.
Đừng có chung cái gốc rễ của sự cay đắng. Nếu cha mẹ bạn sai sót thì hãy tha thứ cho họ. Nếu người bạn thân nhất mà nói xấu về bạn thì hãy buông thả. Đừng có ôm nỗi đau không đáng ở trong người của mình. Và cuối cùng, thì trong buổi thơ ấu, hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa người.
Lastly, remember your creator in the days of your youth.
Quý vị nghiên cứu cho biết như thế này. 85% trở thành cơ đốc nhân trước 14 tuổi, tuổi thứ 14. 10% trở thành cơ đốc nhân từ khoảng 15 đến 30 tuổi và chỉ có 4% trở thành cơ đốc nhân sau tuổi 30.
According to a study, 85% of Christians become 85% of Christians are become Christians before 14th the age of 14. 10% become Christian between 15 and 30 years old. And 4% become Christian after the age of 30.
Cái đó này cho mình thấy cái gì vậy? Một trong những cái dấu hiệu của tuổi già là không có muốn thay đổi. Các bạn có thấy cha mẹ của các bạn thay đổi cái thính hiếu âm nhạc không? Các bạn có thấy cha mẹ thay đổi thị hiếu xem phim không? Không. Họ không có thay đổi. Tại sao vậy? Là vì càng già càng khó thay đổi.
You see that? One sign of old age is unwillingness to change. Have you ever seen your parents change their music tastes? No. Movie tastes? I don't think so. They're not going to change. Why? Because it gets harder to change as you grow older.
Cho nên nếu bạn chọn sống mà không có Chúa bây giờ, xác suất lớn là bạn sẽ tiếp tục sống không có Chúa cho đến hết đời.
If you choose to live without God, now the overwhelming probability is that you will never continue to live without God for the rest of your life.
Có một người đàn ông chạy vội vã đến một cái chiếc phà để chạy để đi qua sông. Ông đến nơi để ông chạy tới nơi ông gần muốn đứt hơi à. Nhưng mà người gác đã đóng ngay sập cái cửa đó trước mặt ông và ông đã lỡ chuyến đò.
A man who came rushing up to a ferry to get across the lake. He arrived breathless after running a full steam, but the gate man shut the door right in front of him. Ah, he just missed the boat.
Một người đứng gần đó mới nói thế này nè. Tôi nghĩ là bạn không chạy nhanh đủ. Người đàn ông với thất vọng trả lời: Tôi chạy nhanh đủ, nhưng tôi đã không có xuất phát đúng giờ.
The bystander remarked, "I guess you didn't run fast enough." The disappointed man answered, "I ran fast enough. I just didn't start in time."
Cho nên để hoàn thành cái nhiều điều nhất cho Chúa đó, thì bạn phải bắt đầu sớm khi còn trẻ.
To accomplish the most for God in a lifetime, you must start early, in the days of your youth.
Trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng ta không lấy làm vui lòng.
Before the days of troubles come and the years approach when you will say, I find no pleasure in them.
Trước khi ánh sáng mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao chưa tối tăm và mây chưa lại tuôn đến sau cơn mưa.
Before the sun and the light and the moon and the stars grow dark, the clouds return after the rain.
Tức là trước khi quá trễ, trước khi mọi thứ nó đi theo xuống mồ với chúng ta, trước khi tất cả đều hư không theo luồng gió thổi.
That is, before it is too late, before everything goes to the grave with us, before all things are meaningless, a chasing after the wind.
Tất cả sẽ hư không, nhưng mà hy vọng của chúng ta ở cái chỗ Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo chúng ta.
But here Solomon provides a glimmer of hope. God is our creator.
Ngài đã tạo chúng ta thể xác và linh hồn với tất cả những sức mạnh trong đó, tất cả khả năng trong đó và tất cả những tiềm năng của chúng ta. Đây là một cái sự thật tuyệt vời. Đấng sáng tạo trời đất đã dựng nên chúng ta.
He made us body and soul, with all our strength, with all our ability, and all our potential. This is the awesome truth. He who is the creator of the heavens and the earth made us.
Vì vậy hãy vui hưởng khi còn trẻ. Hãy loại bỏ những buồn phiền và giận dữ và phải sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi.
So rejoice in your youth. Remove sorrow and evil from your youth and prepare to meet your Lord.
Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Ngài.
Let us pray.
Chúng ta sẽ cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu của chúng con, Chúa dạy cho chúng con từng đời sống trên đất mà ngoài Chúa là tất cả đều hư không. Xin giúp cho chúng con tận hưởng những gì trong cuộc sống Chúa ban. Chúa ơi, có nhiều điều trong linh hồn của chúng con nó cứ níu kéo chúng con mà chúng con không thể tận hưởng cái đời sống của chúng con vui vẻ trong Chúa, thì xin Ngài cất nó khỏi để chúng con tận hưởng đời sống Chúa ban cho, tận hưởng ánh nắng mặt trời, tận hưởng tất cả những gì tươi đẹp trong thế giới này, và giúp cho chúng con trong mỗi quyết định, trong sự nhìn của chúng con, trong sự hưởng những gì trong làm trong đời sống này, giúp chúng con nhớ rằng chúng con phải sửa soạn mà gặp Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.